con gái, lấy chồng cũng muộn muộn. Thế và cái con lớn ấy thì nó sinh được hai cháu. Nên lần nó có thai lần thứ nhất cách đây khoảng hơn 6 năm, gần 7 năm. Thì lúc đấy thì thực ra thì con cũng gọi là chập chững biết về đường thôi. Thế nhưng mà con cũng cho cháu ăn rất là nhiều đường, nhất là nước mía. Thế với lại con cứ pha chanh đường cho cháu uống này. Thế rồi thì ăn trứng này, trứng gà, cứ sáng này ra con buộc cho hai quả con ép nó ăn. Thế thì con kiểm tra cái đường huyết của nó ấy, thì đường huyết của nó là 9 chấm mấy lần cơ. Thế vào lúc đấy thì con cũng sợ là nó biết. Thế nó cứ hỏi bao nhiêu của mẹ, con bảo ngủ, không thừa không thiếu, cứ yên tâm. Thế thì cháu sinh cái lần thứ nhất ấy thì rất là thuận lợi, và đứa trẻ sinh ra thì rất là khỏe mạnh và rất dễ nuôi. Đấy, năm nay là cháu chuẩn bị vào lớp 1 rồi, cũng tương đối là thông minh và dí dỏm và nuôi dễ lắm thầy ạ. Thế còn nó đẻ lần thứ hai thì nó dính vào cái ung thư đấy, thì thôi không phải nói gì rồi, uống nhiều đường lắm, nó uống hết là phải đến phải hàng trăm ký đường ấy, nhiều. Con cứ mua từng bao 30 cân một, và con vừa chữa ung thư cho cháu và vừa cũng là gọi là bổ sung dinh dưỡng với đường để cho cháu nó khỏe. Thế và đường thì to của nó thì nhiều lắm, cứ mười mấy chấm cơ. Thế thì cuối cùng là cháu cũng sinh ra thằng bé cũng thông minh kháu khỉnh mà khôn lắm, khôn thì phải có nói là khôn dã man, và nuôi cũng rất là dễ thầy ạ. Bây giờ cháu hơn 2 tuổi rồi. Còn đến cái con thứ hai ấy thì đường huyết của nó con kiểm tra cũng toàn là 9 chấm với 10 chấm thôi. Cái ngày đấy thì con cũng gọi là mong manh biết về cái đường một tí, thì con cứ bảo là đường này mới là đường đủ để nuôi thai. Cho nên là hai ba đứa cháu của con ấy khỏe mạnh và nuôi rất dễ. Và đến cái giờ này ấy, thì con nuôi cháu con vẫn cho các cháu ăn đường đều đều, nghĩa là cứ sau mỗi bữa ăn xong là con cứ đè ra con cho mỗi đứa uống khoảng 3 thìa, cứ con cho 3 thìa cà phê đường cát vàng ấy, bắt chúng nó uống. Thế thành cái thói quen rồi, cứ ăn xong một cái là bái đường đấy. 3 bữa ở nhà con thì con cho uống 3 lần, còn nếu mà ăn 2 bữa thì uống 2 lần, để các cháu khỏe mạnh và thông minh. Thế còn trường hợp của bạn con đấy, con khi mà đi tập trung ấy thì con cứ hay chia sẻ về đường. Thế và nhân thể là con nói là các bạn mà có con có cháu nhá, mà nó có thai ấy, phải để ý cái đường của nó đấy, đừng có mà nghe Tây y, mà nghe Tây y thì rồi là giết con giết cháu mình đấy. Thế thì con lấy ví dụ như là cháu nhà con ấy là đường toàn 9, 10, 10 mấy thôi, chẳng ảnh hưởng gì cả, rất là khỏe mạnh, dễ nuôi dễ đẻ. Thế còn thế là cứ cô bạn ngồi cạnh cô bạn ôi dồi ôi mình ơi, thế thì đúng rồi, cháu nhà tôi ấy, cái đứa lớn ấy là khi nó có thai là nó không đi kiểm tra thai, thì con nó sinh ra rất là dễ nuôi, thông minh học giỏi mà lại có năng khiếu văn nghệ nữa. Thế mà nó sinh đến đứa thứ hai thì con trai nhưng mà yếu éo ẩm, suốt ngày đi viện. Lý do là khi nó có thai ấy thì nó đi kiểm tra đường huyết thì người ta bảo là thai kỳ, tiểu đường thai kỳ. Mà lúc đấy con mới hỏi là thế vậy đường của nó bao nhiêu bạn có biết không, nó bảo hình như 7 chấm hay sao ấy. Thế là từ đấy giờ nó lúc kiêng ăn đường, lúc kiêng ăn đồ ngọt và nó không dám bồi dưỡng nữa. Thế là khi nó đẻ ra đứa con thì rất là yếu, gần như là tháng nào cũng phải đi viện, mà chỉ đi viện chỉ là vì cái tội là viêm phế quản thôi. Nó bảo viêm phế quản, nó cứ ho là nó không thở được. Thế là cứ phải đi viện liên tục, mà nó bảo khổ ơi là khổ, vừa chăm chồng lại vừa chăm cháu, thuê hẳn một người nữa về phụ giúp thêm để chăm chồng chăm chồng và chăm cháu, mà rồi vẫn thấy khổ ơi là khổ đấy. Cho nên là nếu mà ai vào là tiểu đường thai kỳ và bắt kiêng đường rồi thì kiêng ăn là rất là khổ. Thế cho nên là cứ cho con cho cháu uống nhiều đường vào không có làm sao cả. Thế à, con lại còn kể lại cái con thứ hai, quên mất cái chi tiết này. Khi mà cháu có thai được khoảng độ 8 tháng ấy, thì trên Hà Nội nó có cái dịch sốt xuất huyết, mà tại cái khu vực cháu ở ấy, là nó có ổ dịch ở đấy. Thế là con bảo chồng nó là thôi con đưa vợ con về đây, vừa là nghỉ ngơi sớm cho nó khỏe, mà lại vừa là tránh cái dịch sốt xuất huyết đi. Thế thì về thì đi khám thai, thì thai lại nhỏ hơn bình thường một chút. Lúc ấy 8 tháng rồi mà hình như được có 2 cân 2 ấy. Thế là con cũng lo. Thế về thì con cũng bổ dưỡng tích cực cho cháu, và con lại mua cái đường gluco của y tế thầy ạ. Ngày đấy không biết. Thế là mua cái đường gluco của y tế có 2 mấy nghìn một cân đấy, con cho cháu uống. Một ngày con cũng phải pha cho cháu một cốc đặc, phải mấy thìa canh ấy, là đặc cho nó uống. Thế với lại con cho uống thêm nước mía rồi cũng ăn bổ dưỡng các thứ vào. Thế thì đến gần đến lúc đẻ ấy, thì nó lên được 1 cân mấy cơ mà thầy. Thế là lúc đấy là được 3 cân rồi, thì cách đấy là khoảng nửa tháng sau nó đẻ đấy. Thì con cũng mừng, nhưng con hỏi bác sĩ siêu âm mới là chết rồi, nó tăng cân nhanh vậy có sợ không cháu? Đó không việc gì đâu cô ạ, bình thường thai khỏe tốt rồi đấy. Thế là cuối cùng là cháu sinh em bé được 3 cân 2, khỏe mạnh dễ nuôi. Thế và đi khám thai thì đi gọi là đi siêu âm thai thôi, chứ không khám thai mà không kiểm tra đường huyết các thứ gì cả. Bởi vì con biết là khi đấy mà kiểm tra đường huyết ấy, thì thế nào nó cũng bảo con mình là tiểu đường thai kỳ. Cho nên là con tránh cái đấy đi. Nói tóm lại là nếu mà có con có cháu ấy, đừng có mà đi kiểm tra tiểu đường thai kỳ nhá. Thế nào nó cũng bị uống thuốc hoặc là bắt kiêng ăn nọ cái ngân kia đấy. Đấy, con xin chia sẻ cái tiểu đường thai kỳ, nhân chứng vật chứng của gia đình con và bạn con đấy ạ. Con xin hết ạ.